cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên 17 và 18. Trong Thi Thiên 17 đề cập lời cầu nguyện của vua David. Nhưng Thi Thiên này được viết ra vào lúc nào? Hình như đây là lời cầu nguyện phát ra vào lúc David chạy lưu lạc. Rất có thể liên hệ đến lúc mà Saul và quân lính rượt đuổi và đến lúc gần bắt được David. Thi Thiên này tỏ bài cho thấy David tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nhưng khi phân tích sâu xa hơn, chúng ta thấy Thi Thiên này nói chủ yếu về Chúa Giêsu Christ. Thi Thiên này cũng có thể là lời cầu nguyện cho chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta ở trong hoàn cảnh thử thách, lo lắng, nguy hiểm. Khi tìm hiểu về Thi Thiên này, chúng ta xin giữ trong trí rằng chúng ta đang ở trong một loạt Thi Thiên nói tiên tri về Đấng Christ. Tất cả Thi Thiên này giống như quyển thi ca để tôn vinh ngợi khen Ngài. Xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 17 câu 1. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe sự công chính, để ý về tiếng kêu của tôi. Xin hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện tôi ra bởi môi không giả dối. Thưa các bạn, đây là lời cầu nguyện của David. Rất có thể lúc ông bị săn đuổi bởi vua Saul và mạng sống David đang trong sự nguy hiểm. Lời cầu nguyện này đến từ tấm lòng của ông, phát ra những gì ông có trong lòng. Không có thêm thắt hay chỉ nói bằng môi miệng. David cầu nguyện với sự thành thật từ nơi đáy lòng của ông. Và tôi tin chắc rằng với thái độ cầu nguyện của David như thế, Đức Chúa Trời đã lắng nghe. Và Thi Thiên, đoạn 17 câu 2, nói tiếp. Nguyện quyền lợi tôi ra từ trước mặt Chúa, cầu mặt Chúa xem xét sự ngay thẳng. David mong muốn Chúa làm quân bình sự việc. Ông nói rằng, cầu mặt Chúa xem xét sự ngay thẳng. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng tôi không có cầu xin sự công bình từ Đức Chúa Trời. Nhưng tôi cầu xin sự nhân từ của Ngài. Điều chúng ta cần thiết nhất là xin sự nhân từ của Chúa. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 3 nói tiếp. Chúa dò xét lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử tôi nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Thật là thích thú để ý rằng khi Đức Chúa Trời thử nghiệm David, Ngài tìm thấy một vài điều. Khi Chúa thử nghiệm tôi, Ngài cũng tìm thấy một vài điều. Và tôi chú ý rằng khi Chúa thử nghiệm các bạn, Ngài cũng tìm thấy một vài điều. Những lời này trước nhất cần áp dụng cho Đấng Christ. Khi tác giả viết Thi Thiên nói trong câu 1, lời cầu nguyện ông không phải đến từ môi lưỡi, đó là một hình ảnh trọn vẹn về Chúa Giêsu trọn vẹn. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về Chúa Giêsu như sau, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2, câu 22-23. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chi dối trá, Ngài bị rủa xả mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 4 nói tiếp: Còn về công việc loài người, tôi nhờ lời môi Chúa phán mà giữ lấy mình khỏi các con đường của kẻ hung bạo. Thưa các bạn, trong bản Kinh Thánh tiếng Anh King James, dịch chữ kẻ hung bạo là kẻ quỷ diệt. Nó chính là Satan. Bởi vì Satan đang ở trong thế gian này, cho nên con cái Đức Chúa Trời cần phải đề phòng. David đã ở trong lãnh thổ của kẻ thù nghịch. Ông luôn canh chừng vì đang sống trốn tránh khỏi sự rượt đuổi của vua Saul. Chúng ta cũng hiện đang ở dưới lãnh thổ của kẻ thù nghịch. Trái đất này dưới sự cai quản của Satan. Chúa đã nói với hội thánh tại Bẹt Găm, được ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 13 như sau: Ta biết nơi ngươi ở, đó là ngôi của quỷ Satan. Ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta. Tôi không biết rõ chỗ các bạn đang ở như thế nào, nhưng rất có thể các bạn đang ở gần nơi đầy tội lỗi mà Satan đang lộng hành. Chúa Giêsu đã không rơi vào cạm bẫy của Satan, trong khi đó chúng ta thường bị té ngã vào mưu trước và sự cám dỗ của nó. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay, chúng ta phải luôn cẩn thận đề phòng và luôn nhờ sự dẫn dắt bảo vệ từ nơi Chúa. Và trong sách Thi Thiên đoạn 17 câu 5 đến câu 6: Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không siêu tó. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi. Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi. David biết rằng lời cầu nguyện của ông được Đức Chúa Trời lắng nghe. Chúa Giêsu đã hiệp nhất với các môn đồ của Ngài. Khi Ngài cầu nguyện, Đức Chúa Trời lắng nghe Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời nghe và trả lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta ở trong sự khó khăn và hết lòng nương cậy nơi Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 7 đến câu 8 nói tiếp: Hỡi Đấng dùng tay hữu cứu kẻ nương náu mình nơi Ngài khỏi những kẻ dế nghịch cùng họ, xin hãy tỏ ra sự nhân từ lạ lùng của Ngài. Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt, hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. Nhiều thế kỷ trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng lối diễn đạt tương tự khi Ngài nói với dân Israel. Trong suốt Ê Díp Tô Ký đoạn 19 câu 4: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê Díp Tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao? Ta sẽ dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào? Đây là hình ảnh nơi chúng ta được đặt để. Chúng ta đang ở dưới cánh bóng của Ngài. Và sau này Chúa Giêsu cũng nói với dân thành Jerusalem ở trong sách Matthew đoạn 23 câu 37: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu chưa sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như con gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Xin các bạn hãy chú ý hình ảnh diễn đạt dưới cánh chim ưng là hình ảnh mà David đã nói cũng dùng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 17 câu 9 đến 12: Cho khỏi kẻ ác hà hiếp tôi, khỏi kẻ thù nghịch hăm hở dây phủ tôi. Chúng nó bích lòng mình lại, miệng chúng nó nói cách kiêu căng. Chúng nó dây phủ chúng tôi mỗi bước mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, như sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. David kêu cầu Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khốn khó tột độ. Ông biết rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của ông. Và trong Thi Thiên đoạn 17, câu 13-15 nói tiếp: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chờ dậy, đi đón và đánh đổ nó. Hãy dùng gươm ngài mà giải cứu linh hồn tôi khỏi cả. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, mà có phần phước mình trong đời bây giờ. Ngài làm cho bụng chúng nó đầy dẫy dật báo của ngài. Chúng nó sanh con thỏa nguyện và để lại phần của còn dư cho con cháu mình. Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa. Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa. Trong lúc này, David đang trốn trong hang núi. Ông kêu cầu Đức Chúa Trời giải cứu ông. David biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông. Và có một ngày, David sẽ đến trong sự hiện diện của Chúa. Do vậy, trong lúc này kẻ thù hình như mạnh mẽ và đầy thế lực. Các bạn và tôi là con cái của Đức Chúa Trời, nhìn xem thế gian này đang chống nghịch với chúng ta. Con cái của Đức Chúa Trời giống như con chiên nhỏ ở giữa bầy muôn sói. Nhưng chúng ta có một nguồn năng lực đó đến bởi Cha trên trời. Đó là những gì mà Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài còn ở trên đất, và David đã làm như thế khi ở trong sự nguy hiểm khó khăn. Thi Thiên thứ 17 giúp ích cho những ai hiện đang ở trong sự khó khăn, đặc biệt là khi thấy những kẻ thù nghịch đang chống lại chúng ta, và hầu hết con cái của Đức Chúa Trời đứng về phía Ngài, chống lại kẻ thù nghịch. Những ai đứng về phía Đức Chúa Trời, người đó sẽ được Chúa bảo vệ, nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh. Giống như người cha luôn luôn lúc nào cũng bảo vệ và che chở con của mình. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên đoạn 18. David ngợi khen Đức Chúa Trời khi Ngài giải cứu ông khỏi tay Saul. Thi Thiên này sao chép lại từ Sa-mu-ên thứ 2 đoạn 22. Khi chúng ta tìm hiểu về sách này trước đây, chúng ta chỉ đi lượt qua. Vì thế, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn tại đây. Thi Thiên này có một nghĩa sâu đậm hơn những gì mà các nhà giải kinh cho chúng ta. Một số người cho rằng đây là cách nói theo thể văn thơ hơn là cách nói tượng hình. Các lời này nói về con của Đức Chúa Trời, đấng được sức giàu của Ngài, và Chúa cứu thế trong sự đau đớn. Có người đặt đề tựa cho Thi Thiên này. Đây là con đường, nói từ sự chết đến ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong thế giới nơi người ta nói nhiều về tình yêu thương, và có nhiều người nghĩ rằng đề tài tình yêu thương xa lạ với cựu ước. Xin các bạn hãy chú ý đến cách mà Thi Thiên này mở đầu. Thi Thiên đoạn 18, câu 1: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Xin các bạn nhớ lại lần chót mà các bạn nói con yêu mến Đức Chúa Trời là lúc nào? Khi các bạn nói các bạn yêu mến Ngài là điều tốt đẹp biết bao. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời bởi vì Ngài yêu chúng ta và ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Ngài gìn giữ chúng ta bởi sự trông chừng của Ngài, bởi sự chăm nom của Ngài, bởi sự bảo vệ của Ngài. Mắt Chúa hằng nhìn xem những ai thuộc về con của Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 18 câu 2 nói tiếp: Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi. David gọi Đức Chúa Trời là sức mạnh của ông, hòn đá của ông, đồn lũy của ông, là đấng giải cứu ông. Các bạn thấy rằng Ngài là Chúa cứu thế của David. Sau đó, được nói một lần nữa, Chúa là sức mạnh của ông, cái thuẫn của ông, cái sừng của ông, nơi ẩn náu của ông. Chúa là cái thuẫn của tôi, Ngài bảo vệ tôi. Ngài là cái sừng của tôi, là năng lực của tôi. Khi nào một người nắm lấy cái sừng của bàn thờ, người ấy được an toàn khỏi sự tấn công. Đó là cách mà chúng ta nắm lấy Đức Chúa Trời hôm nay. Đức Giê-hô-va là đấng cứu chuộc của chúng ta, là cái sừng của chúng ta. Ngài là nơi ẩn náu cao của chúng ta. Nơi ẩn náu cao cũng là nơi được bảo vệ, một nơi tốt để chúng ta có tầm nhìn rộng về đời sống. Nhiều người trong chúng ta cần đi lên tháp cao. Câu này nói nhiều về danh xưng tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Từ ngữ mà tôi chú ý nhiều là sở hữu đại danh từ của tôi. David nói, Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đây là điều mà chúng ta nói về mỹ đức của Đức Chúa Trời và nói rằng Ngài là đấng quyền năng. Nhưng điều quan trọng, Ngài là sức lực của tôi. Nó cũng là điều để nói, Ngài là đấng chăn giữ tôi. David có thể nói rằng, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Ngài thật sự là như thế. Tôi xin lấy một thí dụ để giải thích những gì tôi đang nói. Vào một buổi tan trường, tôi đến cổng lớp học để đón đứa cháu nhỏ. Các em đó trông rất dễ ngoan, dễ thương và lần lượt đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn nó và vui cười với chúng nó. Nhưng rồi đến một đứa nhỏ đi ra, nó đặc biệt hơn nhiều. Nó chạy đến với tôi ôm nó và nó mừng khi thấy tôi. Tại sao nó dễ cảm mến như vậy? Bởi vì đó là đứa cháu ngoại của tôi. Điều đặc biệt hơn bởi vì nó là cháu của tôi. Các bạn có thể nói rằng, Đức Giê-hô-va là hòn đá của tôi, đồn lũy của tôi, đấng giải cứu của tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá của tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Đây là một cái kinh nghiệm đặc biệt giữa David với Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng đó cũng là kinh nghiệm của các bạn nữa. Và trong Thi Thiên đoạn 18 câu 3, Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen. Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Từ ngữ thờ phượng nói đến việc tôn sùng một đấng đáng kính trọng. David hát rằng, Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen. Vì thế David hết lòng thờ phượng Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 18 câu 4, các dây sự chết đã vương vấn tôi, lục gian ác chảy cuộn làm tôi sợ hãi. Một lần nữa Thi Thiên này nói đến Chúa Jesus Christ và chúng ta cùng nhau ngợi khen Ngài. Giờ đây chúng ta cùng tiếp đến nghe David kể lại kinh nghiệm của ông. Và tôi nghĩ rằng điều này chỉ trình bày một phần giới hạn trong đời sống của David, nhưng nó đặc biệt hơn nhiều với đời sống của Chúa Giê-xu. Thi Thiên đoạn 18, câu 5 và câu 6. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian trưng, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Xin các bạn chú ý một lần nữa về chữ Đức Chúa Trời của tôi. Điều gì đã xảy ra? Đức Chúa Trời đáp ứng. Điều gì xảy ra cho Chúa Giê-xu khi Ngài được đem ra khỏi phần mộ? Trong mấy câu kế tiếp sẽ nói cho chúng ta biết. Trong phân đoạn kế tiếp, sở hữu đại danh từ ngôi thứ nhất chuyển sang ngôi thứ ba và nó đề cập về Chúa Giê-xu. Và trong Thi Thiên đoạn 18 câu 7, bấy giờ đất rung động, nền các núi lay chuyển và rung động vì Ngài nổi giận. Đức Chúa Trời rất nổi giận về tội lỗi của con người đã làm với con của Đức Chúa Trời. Và trong các sách Tin Lành nói cho chúng ta rằng, khi hòn đá được lăn ra khỏi cửa mộ chôn Chúa Giê-xu thì có sự động đất. Điều gì đã xảy ra trên thiên đàng đối ứng với những câu này? Chúng ta không được biết. Và trong Thi Thiên đoạn 18, câu 8 đến 11. khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các tầng trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài có dùng đen kịch. Ngài cởi cherubin và bay. Ngài liện trên cánh của nó. Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn náu mình, dùng các vùng đất, nước tối đen và mây mịt mịt của trời mà bủa xung quanh mình. Ngài dường như một cái trại. Chúng ta để ý rằng, có sự tối tăm che phủ trong Ngài Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Ai đã làm tất cả những điều này? Xin các bạn cùng xem tiếp. Thi Thiên đoạn 18, câu 12-13. Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. Đức Giê-hô-va sấm sét trên các tầng trời, đấng chí cao làm cho vang răng tiếng của Ngài, có mưa đá và than hực lửa. Thi Thiên này khởi đầu với sở hữu đại danh tự của tôi. Kế đến, từ câu thứ 7 lại thay đổi và nói về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Giờ đây, đến những câu kế tiếp dùng đại danh từ Ngài và tôi. Đây là lối dùng văn phạm không tốt, nhưng đó là cách được sử dụng tại đây. Và trong Thi Thiên đoạn 18, câu 16-17. Từ trên cao, Ngài giơ tay ra, nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. David nói rằng, Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực. Các bạn và tôi rất cần mối quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy đến gần với Ngài. Ngài giải cứu chúng ta khỏi kẻ thù nghịch. Ngày nay các bạn có cần sự cứu giúp không? Các bạn có cần một người ở bên cạnh không? Tôi xin giới thiệu cho các bạn một đấng. Ngài không bao giờ để các bạn một mình. Ngài không bao giờ bỏ các bạn. Ngài nói, ta ở cùng các ngươi cho đến khi tận thế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20. Đó là lý do mà tôi nương cậy Ngài hơn bất cứ người nào khác. Đó là lý do mà tôi nương cậy vào Chúa thay vì nương cậy con người. Như trong Thi Thiên đoạn 118 câu 8 nói rằng, thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Và chúng ta cùng xem tiếp Thi Thiên đoạn 18 câu 48. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật Chúa nâng tôi lên cao hơn kẻ giấy nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo. Tôi nghĩ rằng người hung bạo được đề cập trong câu này chính là Satan. Cho nên tôi và các bạn ngày hôm nay vững tin vào nơi Chúa vì biết rằng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta thắng hơn được những mưu lược của Satan, những kẻ thù mà Satan đang dùng để đối nghịch với chúng ta. Và trong Thi Thiên đoạn 18, câu 49-50. Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho vua Ngài sự giải cứu lớn lao và làm ơn cho đấng chịu sức dầu của Ngài, tức là cho David và cho dòng dõi người đến đời đời. Đức Chúa Trời ban ân điển rộng rãi của Ngài cho chúng ta ngày nay. Đây là một thi thiên tuyệt vời, kết thúc với lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Xin cho môi miệng chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng và đời sống của chúng ta. Như trong Thi Thiên đoạn 107, câu 1 đến câu 2. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Những người đã được cứu chuộc nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng tốt lành. Những người đã được cứu chuộc nói thế. Chúng ta là cơ đốc nhân cũng cần phải nói như vậy. Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Đức Chúa Trời là thiện. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Ngài đã làm những việc tốt lành cho đời sống của các bạn và tôi là những người tin nhận Ngài, những người trông cậy nơi Ngài. Cho nên, tôi và các bạn luôn có những lời để ca ngợi Ngài. Có những lời để tôn vinh danh Ngài, để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Đó là tâm tình của David, một người đã kinh nghiệm được sự giải cứu, sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng các bạn cũng học theo gương tốt lành mà David đã làm. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Viên con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người.